Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắc nhở cho chúng ta về đường lối tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là phải tu để thấy được giá trị của chính mình. Chúng ta sẵn có tâm linh, sẵn có phần hồn, vì không thanh tịnh cho nên không thấy rõ phần hồn là quan trọng. Thiền sư khuyên chúng ta biết tu để lo cho phần hồn là chính, phần hồn làm chủ thể xác chứ không phải thể xác làm chủ phần hồn. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài giảng Duyên tình đạo đạt do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng tại Sài Gòn ngày 4 tháng 9 năm 1977.
Duyên tình đạo đạt thân hình tiến, thuyết lý phân minh rõ thế tiền, trí đạo tự hành năng đắc pháp, quảng giao muôn loại pháp chân truyền. Duyên tình đạo đạt, chúng ta có cơ duyên ở thế gian mà liên kết được cái phần thiên liên cao cả ở bên trên, quân bình tư tưởng đạt tới thì thân hình chúng ta nó đều tiến hóa nơi phần hồn cũng như cơ thể. Thuyết lý phân minh rõ thế tiền, ta nói phân tích cho nó rõ rệt để hiểu cái tiền kiếp và cái hiện tại. Trí đạo tự hành năng đắc pháp, phải dùng trí chuyên cần tự sửa bên trên nó mới thấy cái Phật sáng suốt, thanh điển hòa hợp với thanh điển, quảng giao muôn loại pháp chân truyền. Lúc đó ngồi tại đây, nhưng mà cái phần thanh điển của các bạn quảng đại quật chúng, thanh điển vạn linh được chiếu hóa, giao liên muôn loại pháp chân truyền. Lúc đó các bạn thấy muôn loài vạn vật sáng suốt trong chân lý, chiếu hóa trong tâm khảm các bạn, và các bạn được tự giải tự tiến ngồi đây mà quảng giao muôn loại. Thì giờ đó người có thanh điển mới quảng giao quảng đại, khai thông rộng tiếng để giao cảm muôn loại thanh điển. Thì lúc đó các bạn thấy những cái gì cũng nằm ngay trong chân lý chân truyền, chân truyền thực tiễn giao liên hòa đồng muôn loại triền miên phước hòa. Lúc đó nằm trong chân lý và giữ cái chân lý đó để tiến thực tiễn, càng ngày càng tiến lên, giao liên càng sáng suốt cởi mở, Phật tâm trí đổi khác hết tội, hòa đồng muôn loại triền miên phước hòa. Lúc đó chúng ta hòa đồng với tất cả thì chúng ta tạo được một cái cây phước đức sáng suốt, hòa cảm nơi nơi ở trong cái chân lý bền bỉ không thay đổi, thanh cao ly vững không xa, nằm trong chân lý lập đà tiến thân. Cái phần thanh cao lúc nào cũng sáng suốt, mà cái sáng suốt đó nó khi mà chúng ta đạt được đâu có thấy xa, cả không vũ trụ không xa, chính ở nơi ta mà ra. Nằm trong chân lý lập đà tiến thân, ở trong chỗ bình an nhất, chân lý không thay đổi, không dư không thiếu, lập đà khác tiến thân. Lúc đó chúng ta cứ giữ vững cái đường lối đó để mà đi tới sự sáng suốt. Muôn loài vạn vật học phân, đường đi tự nó điên lần sửa sai. Muôn loài vạn vật học phân, chúng ta thấy tất cả đều ở trong cái định luật của tự nhiên, đường đi tự nó tiến lần sửa sai. Cho nên lúc đó chúng ta không còn động loạn nữa, không còn vì người này, vì lễ kia, vì lễ nọ mà làm tu không được. Chúng ta ở trong định luật, chúng ta thấy rõ chân lý, nó đi tới đó rồi nó sẽ chuyển tiên. Thì cái gì trước mắt và trong tâm khảm cho chúng ta đều phải. Nhưng mà tại sao chúng ta tu? Chúng ta tu là chúng ta thâu ngắn cái thời gian để tiến hóa lên cao và sớm ngộ chân lý thay vì chậm chạp. Bởi vì chúng ta đã có thể xét từ thế kỷ 1 tới thế kỷ 20, vật chất tiến bộ, trí óc chúng ta cũng tiến bộ. Luôn luôn cái khối óc con người tiến bộ hơn vật chất nhiều lắm. Cái kiến thức của các bạn nó nới rộng, càng ngày càng cởi mở. Xưa kia họ nói máy bay thì không được, không ai hiểu, nhưng mà ngày nay hiểu rồi. Xưa kia họ nói cung trăng không ai nó hiểu được, bây giờ đã hiểu rồi. Rồi còn những cái ở sau này, trong trí óc phần kiến thức nới rộng của các bạn, phần hồn sáng suốt, được giao liên muôn loại, càng không vũ trụ, nói đó người phàm, mắt thịt họ cũng cho là chưa có đúng. Nhưng mà phải thực hành, trong cái thực hành rồi các bạn thấy, rõ như ban ngày, phải hành để đi tới. Còn nếu mà xưa kia người ta không chịu nghiên cứu, khói óc không chịu ngồi gần với nhau để nghiên cứu, ngày nay đâu có máy bay, mà đâu có quả tiễn. Thì bây giờ chúng ta chịu nghiên cứu, chịu tu là nghiên cứu, sửa chữa trong cái cộng đồng vũ trụ, bộ đầu, ngũ quẩn khai thông, ngũ tạng khai thông, thất từng la giống trong cơ thể đều khai thông. Thì tất cả ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan đều được chuyển hóa hòa đồng với hư không. Thì lúc đó chúng ta thấy lấy viết viết không hết, nói không sao cho hết, nhưng mà chỉ thực hành để thấy và đạt. Cho nên đường đi tự nó tiến lần sửa sai thì vạn vật nó đã yên như vậy, an bài trong định luật hết rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ tu mà sửa một con đường, càng sửa càng mau tiến, càng sửa càng sáng suốt. Đó, vì đó cho nên chúng ta có khối óc cầu tiến, cho nên chúng ta phải tu để sửa tiến, chứ không có cái gì mà hại tới bản thân hết. Bên trong sẵn có pháp đài, bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng. Bên trong có cái pháp đài rõ ràng, có cái minh cảnh đài. Càng tu càng động chạm, càng sửa càng ăn năn, càng hối cải thì càng sáng suốt. Còn bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng. Bên ngoài nó có đủ những sự di chuyển nghịch thuận trước mắt các bạn, sanh khắc trước mắt các bạn. Mà các bạn đứng ở trong chân lý, nắm cái chuyện không sanh không khắc, mà không âm không dương, không động không loạn, thì tự nhiên các bạn thấy mọi việc đều ở trong chân lý. Nó tới đó rồi nó sẽ tiến lên. Tâm ta thanh tịnh tại rừng, cảm thông muôn nẻo hợp tịch phúc giây. Bây giờ cái phần hồn của người chưa tu không khác gì ở trong đám rừng của cái tiểu thiên địa này. Mà tâm ta thanh tịnh tại rừng thì cảm thông muôn nẻo hợp tịch phúc giây. Khi mà các bạn tu thức giác sáng suốt rồi thì các bạn thấy hết rồi. Cái đèn sáng trong bóng tối thì thấy tất cả những cái gì mà nó đang bị kẹt từng phút giây mà các bạn tự gỡ, tự mở, tự tiến. Cảnh là bậc thánh bậc thầy giúp người tiến hóa đêm ngày nhủ khuyên. Cái cảnh là bây giờ cái tình cảnh của trong cái tiểu thiên địa này và cái ngoại cảnh. Trong cái sự kích động và phản động đó là bậc thầy giáo huấn cho cái phần hồn ăn năn hối cải để tu, giúp người tiến hóa đêm ngày nhủ khuyên, giúp cho chúng ta được tiến hóa. Nếu bạn không vì lễ này, lễ kia, lễ nọ của bản thân, bạn đâu có hiểu chân lý là cái gì, bạn có biết tu là cái gì. Mà nhủ khuyên, khuyên người sống phải hợp duyên, bạo lạ lân rộng, ăn liệt với ta. Khi mà con người mà sống còn tự đắc, tự kỷ, ghét người này, thương người kia, không chịu hợp duyên để tiến tới là cái người đó còn phần quá nặng. Tu không nên thân, không hiểu được cái chân lý cao siêu, không hiểu được cái tình thương quý giá, đạo đức trường cửu, cho nên không chịu hợp duyên, bao la, không chịu phóng cái thanh điển tư tưởng lành cho mọi người, nhưng mà chỉ phóng cái tư tưởng sâu cho người ta, bao la lớn rộng ăn liền với ta, không hiểu. Tất cả đều dính liền với ta, dính líu hết trong càn khôn vũ trụ là ta là càn khôn vũ trụ mà không biết. Thành ra, tự họ khép vào sự eo hẹp, ghét người này, ghét người nọ, ghét người kia. Đó là làm cho sự tâm tôi. Tình thương cởi mở đậm đà, thương người tại thế, yêu ta muôn đời. Muốn chúng ta thấy rõ cái tình thương cởi mở đậm đà, bao la lớn rộng nó ăn liền với ta, thì chúng ta thấy rõ. Khi mà thấy được cái sự bao la lớn rộng ăn liền với ta, thì chúng ta thấy tình thương rất cởi mở, rất đậm đà, rất quý giá. Chúng ta đem phát tâm ra vị tha, thương người tại thế, thương mọi người trong lúc họ còn đang bận rộn, tâm tối chưa hiểu thôi. Khi mà chúng ta để tâm và thực hiện được cái từ bi đó trong cái trí tuệ khai thác và cái dũng cảm của chúng ta thấy chúng ta yêu ta muôn đời. Bởi vì yêu ta là sao? Chúng ta sửa cái tối tâm tiến tới sáng suốt, càng ngày càng lo lắng cho chúng ta, càng ngày càng sáng suốt là yêu mến ta. Yêu mến sự sáng suốt, yêu mến cái hào quang không động, đó mới hòa đồng với cái đại hồn được. Đi đâu cũng chẳng tách rời, chúng quy đờ đảo, hai nơi tiếng hòa,
đi đâu các bạn làm sao bỏ được đời, bỏ được đạo. Các bạn bỏ tâm linh các bạn đâu có phải con người nữa. Các bạn phải có cái tâm linh. Cho nên con người có cái kiến thức của các bạn là cái phần hồn. Kiến thức ai nói, các bạn đem cái kiến thức ra coi đâu có đem được. Nhưng mà các bạn đụng phải nghịch cảnh rồi các bạn thấy rõ cái sự bàn bạc của nội tâm, sự sáng suốt, tiến tới, tinh thần xây dựng và cởi mở. Đó là cái phần hồn sáng suốt mà người không có rờ được, không có cướp giật nó được, mà không có thể tách rời nó được. Cái đời sinh hoạt chúng ta còn cơ thể đây cũng không tách rời. Cho nên tôi nói thường thường hai nơi đời đạo chúng ta hết sức thương yêu nó, thì tiến tới cái sự một cái chân lý rõ rệt cởi mở. Trung quy đời đạo hai nơi cũng tiến hòa, chứ không nên để cái nghịch cảnh gì. Trong tâm ta không có nghịch với bất cứ một cái trường hợp nào. Tâm ta là phần thanh điển, người tu vô vi phải lấy cái thanh điển để hòa với các giới. Bình tâm xét lý chẳng xa, nhất thông vạn tiếng muôn hòa chung vui. Bình tâm xét lý chẳng xa, khi mà chúng ta đạt tới cái thanh tịnh rồi, chúng ta cứ nhất lý thông vạn lý minh, không có cái gì xa hết. Nhất thông mà vạn tiếng muôn hòa chung vui, đó là cũng như nhất lý thông vạn lý minh. Khi mà chúng ta thông được càng không vũ trụ rồi, thì chúng ta tiến muôn hòa chung vui, đâu đâu chúng ta thấy cũng cái cảnh nó vậy đó, rồi nó sẽ tiến tới, không có sao hết, không cần lo. Sắc son son sắc tạo mùi, chuyển hóa là nó tạo cái mùi vị, mà cái mùi vị là có tụ là phải có tan. Nhưng mà chúng ta theo cái gì? Không theo cái đó, chúng ta theo sự thanh cao của chân lý, hiểu bề trong của mọi việc, thì an vui hoài hoài. Nếu các bạn cho cái đó là hay, cái kia là dở, cũng không đúng. Cái dở nó có cái hay, mà cái hay nó có cái dở. Các bạn phải hiểu rõ những cái đường lối đó, thì lúc nào các bạn cũng thanh tịnh, các bạn cũng tiến hóa, tâm tư các bạn lúc nào cũng thăng hoa và cởi mở, tốt đẹp. Cho nên chúng ta tu về vô vi, chúng ta không còn nghĩ xét tới cái chuyện cơ hình giả tạm. Nhưng mà chúng ta trước hết chúng ta phải xét về cái thanh điển. Mà cái thanh điển đó là cái hàng rào tình thương đối với muôn loài vạn vật. Cái hàng rào đó là cái hàng rào sắc bén trường cửu, không có ai có thể phá vỡ nó được. Khi mà các bạn củng cố được cái phần điển đó rồi, thì các bạn thấy cái thân của các bạn rất an toàn. Đi đâu các bạn cũng an toàn, làm việc ở trong chân lý sáng suốt cởi mở xây dựng. Có cái gì quý hơn? Cho nên chúng ta tu phải thanh tịnh để nghiên cứu. Tu phải theo sự sáng suốt nhiều hơn sự tâm tối. Cái phần ghen ghét là tâm tối, thương yêu là sáng suốt. Các bạn phải nhớ kỹ, tôi nói nhiều rồi. Tôi nói rất nhiều, nhưng mà mỗi đêm tâm tư tôi đi xét, có nhiều người còn ghen ghét người này, ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Cái phần đó là quá ô trượt, hoang phí cái công phu của các bạn. Uổng công tu mà thiếu tu, đó là thiếu tu. Ta tu mà ta còn ghen ghét là ta thiếu tu. Thấy rõ chưa? Cho nên cái phần hồn các bạn được vô vi giáo huấn, vô vi cho các bạn tiến, vô vi đem tình thương cho các bạn, vô vi đem sáng suốt cho các bạn, vô vi phải hiểu các bạn hết, không bao giờ không hiểu các bạn, mà chỉ các bạn chưa thức giác, chưa hiểu vô vi mà thôi. Cho nên cố gắng tìm hiểu, tu đi để tiến, tu để hiểu ta, tu để trở về với ta, và tu để ta đã nắm được cái quyền năng càn khôn vũ trụ đã sẵn có, đang chờ ta học và tiến hóa trở về. Chứ không phải các bạn làm cái điều nhỏ nhen tạm bỡ đâu. Thấy các bạn ngồi thiền vậy, chứ các bạn làm vạn sự vạn linh, không phải làm cái chuyện nhỏ đâu. Chứ đừng có hiểu lầm, hiểu sai, vì ngoại cảnh chút đỉnh, vì lời nói không đáng kể mà trong tâm ghen ghét người này, ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Trong cái cảnh lầm sai đó là tự bạn sa đọa lấy bạn. Mà bạn đem tình thương xây dựng cởi mở rồi, càng bạn thấy bạn dẫn tiên lấy bạn, đi trong cái quân bình định luật của tạo hóa và cả không vũ trụ. Cảm ơn các bạn.
Phần thuyết giảng của thiền sư đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Yêu cầu chỉ cách thiền thế nào và tu tại gia cho đúng.
Ở đây có phương pháp đầy đủ, chính bản thân tôi thực hành, cứ nhìn đó mà hành đúng như vậy, thì lần lần quý vị thấy rồi, tự nhiên tôi sửa hết, hoàn toàn tôi bây giờ sửa hết rồi. Tôi thấy tôi yên hơn xưa, tôi thấy tôi dũng mãnh hơn xưa, tôi thấy tôi thanh tịnh hơn xưa, tôi thấy tôi tràn đầy nhịn nhục đối với vợ con tôi, đối với gia can tôi. Bao nhiêu nhục mạ tôi đều nhận lãnh hết, tôi tận độ gia can tôi, thì trở nên người sáng suốt và tương lai sẽ tận độ quần sanh. Cứ nhìn trong những cái gì tôi thực hành đó, thì ở thế gian quý vị sẽ được sức khỏe, bớt những sự động loạn hướng ngoại và trở về với chính mình nhiều hơn, thì càng ngày sẽ được càng an vui và bớt nghiệp. Chứ không thôi chỗ này người ta đám cưới con cũng mời mình cũng đi, chỗ kia lấy vợ bé mời mình cũng đi, ăn thét rồi bệnh, mình bệnh nó đưa tiền nhà thương đâu. Vô nhà thương mình phải trả tiền, nghiệp đó là nghiệp lực. Mà mình tu thét thì pháp lực mình càng ngày càng mạnh, thì nghiệp lực nó phải tan, không có gì nể cái chuyện thế gian mà tạo khổ cho tâm linh không tiến. Phải dứt khoát như vậy mới là người tu. Tu là phải đem lại niềm tin tốt cho quần sanh, giúp đỡ mọi người, chứ không đem lại những sự tai hại, tranh chấp, hơn thua, tạo loạn cho thế gian. Đó là một đại tội ở tương lai, tôi cảnh cáo trước tất cả mọi người ở đây để hiểu như cái đó. Không nên nhận lãnh những cái chuyện sai lầm không cần thiết của chính mình. Chính mình là lo cho phần hồn, sự hiện diện đây là học cho phần hồn tiến hóa. Sự kích động và phản động, cảm thấy khổ mới thức tâm. Địa ngục cũng vậy, khổ lắm, khổ gấp mấy lần thế gian mới được tiến hóa đi lên. Nghe Quan Âm giảng ít câu thôi, không có được giảng như vậy.
Phần này có hai câu hỏi. Thưa thiền sư, ngày xưa Đức Phật có 49 năm truyền pháp. Thời ấy đất rộng người thưa, nhiều người tu thời ấy được chứng quả, chúng sanh thời ấy thật là đại phước. Thưa thiền sư, ngày nay đất hẹp, người đông, tranh nhau để sống, nhất là sống trong thời kỳ mạt pháp. Nếu con người thiếu tu, có phải là đại quả hay không?
Hiện tại chê là mạt pháp, tại vì không biết trời đất. Biết nguyên lý trời đất thì pháp lúc nào cũng sống, không có mạt pháp. Sự liên hệ của chúng ta là điển, chính bản thân của chúng ta là điển, mà không biết điển trời, điển khí của trời Phật. Nói vậy nói bạ, rồi tin bậy tin bạ, tự hại tâm thức của chính mình không hay, rồi cho là mạt pháp. Không phải vậy. Chính mình mạt, mình ngu, mình không có liên hệ với trời đất được. Mình gốc từ trời đất mà ra, mà mình không có liên hệ với trời đất, là mình phải thanh tịnh để soi sáng mình và tiến hóa hòa hợp với trời đất, thì đời đạo song tu vui hòa với tất cả ở tương lai.
Dạ kính thầy, dạ kính thầy, con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất là trong cái băng hồi sáng thì con có nghe thầy nói về chiến sĩ của Thượng Đế, nhưng mà con chưa hiểu rõ chiến sĩ của Thượng Đế là như thế nào.
Chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đang phục vụ mình. Từ manh áo, ăn mặc có cái cơ hình này, và các giới kể cả Thượng Đế cũng phục vụ mình. Cho nên mình mới dòm xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không. Mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta, và kể cả trời Phật nữa, cả càn khôn vũ trụ đang phục vụ, mà mình có tinh thần phục vụ đó không? Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với thiên ý, thiên ý là ý ông trời đó, thì ông mới thông nhận chúng ta đó. Phải có trình độ, cái trình độ phục vụ đó. Khi mà con cảm thức, ngày hôm nay cũng có cái áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi dơ mang, ai phục vụ? Sự thông minh của loài người đóng góp. Mà ai cho loài người có sự thông minh? Ông trời cho. Thấy không? Khi mà con hiểu tới cái đó rồi á, con mới đi gần tới thiên ý được. Lúc đó là mình là mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải phát tâm, chứ không phải đợi ngài gọi. mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình sát nhập vô, làm công việc cứu người chứ không phải giết người. Chiến sĩ tình thương là cứu người chứ không có giết người.
Thưa Thầy, con đã tu nhiều năm, ăn chay, niệm Phật, thanh lọc vân vân, nhưng sao vẫn còn những tánh xấu như ganh tị, thị phi và mong muốn lấy vợ? Vậy con đã sai lầm phải không?
Bởi vì muốn lấy vợ cứ dịch đi lấy vợ, nó ổn định rồi mình tu tiếp chứ không có sao hết á. Chứ đừng nói tôi muốn lấy vợ mà tôi nhớ một vật tôi không dám lấy vợ, cái đó là kẹt, nó tạo cái tánh keo kiết sân si, muốn làm mà làm được là tức, có gì đâu. Muốn lấy vợ cứ lấy vợ để gánh vác, coi thử lấy vợ mới thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình. Người khi mình mới bắt đầu yêu, nói gì mình cũng nghe hết. Bây giờ thành vợ thành chồng, có con có cái, nói gì cũng chê bả hết. Tại sao? Tại sao mình ngu vậy? Lúc đó mình có tu, mình hiểu, mình ăn năn hối cải, mình thấy mình không biết giá trị của sự đối đãi đem lại tình thương và đạo đức cho gia can. Mình ăn năn sớm hơn.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Phân Ranh Đạo Đời, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Sơn Tuyền, gửi đến quý vị.
nguyện khấn tâm linh thanh nhẹ trùng tu hoài hoài càng khôn vũ trụ thanh đài trung hành tiến hóa phân danh đạo
quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.